PC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu một điểm giáo dục trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Tình Thương Thánh An Tôn trong khuôn viên nhà thờ Thánh An Tôn ở cầu Ông Lãnh. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do căn cứ người Kitô, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican, kỷ niệm 25 năm ngày Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm trụ sở của UNESCO tại Paris. Ngày 2 tháng 6 năm 1980, cách đây 25 năm. Trong chuyến viếng thăm nước Pháp lần đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm trụ sở của UNESCO, tức Tổ chức Liên Hiệp Quốc đặc trách về giáo dục, khoa học và văn hóa, tại thủ đô Paris. Để kỷ niệm 25 năm biến cố này, một cuộc tọa đàm đã được tổ chức tại thủ đô Paris vào ngày hôm qua thứ Năm, mùng 2 tháng 6, về chủ đề Văn hóa, Lý trí và Sự tự do. Đức Hồng Y Jean Touran, cựu Ngoại trưởng Tòa Thánh và hiện là quản thủ Thư viện và Văn khố Vatican đã tham dự cuộc tọa đàm này. Và vị kế nhiệm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, tức Đức Benedicto thứ 16, đã gửi cho Đức Hồng Y Touran một bức thư, trong đó Đức Thánh Cha yêu cầu hãy vận dụng những năng lực của trí khôn để đạt đến việc nhìn nhận những quyền của con người, được giáo dục và được hưởng những hoa trái văn hóa. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh thêm rằng, trong một thế giới, trong đó con người cần phải học biết cách nhìn nhận và tôn trọng người anh chị em của mình mỗi ngày một hơn. Giáo hội muốn mang đến sự đóng góp riêng biệt của mình để phục vụ cộng đồng nhân loại. Vai trò của giáo hội là làm sáng tỏ mỗi ngày một sâu xa hơn mối tương quan liên kết con người với Đấng tạo hóa. Đấng là nền tảng cho phẩm vị không thể chối bỏ được của mỗi một người, từ giây phút thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Trong bức thư gửi cho Đức Hồng Y Touran, tham dự viên cuộc tọa đàm tại thủ đô Paris để kỷ niệm 25 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm trụ sở UNESCO, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng gửi lời chào quý giáo sư, quý nhà trí thức tham dự cuộc tọa đàm, vừa đồng thời nói lên niềm tin tưởng của giáo hội đối với các nhà trí thức. Giáo hội khích lệ các ngài hãy kiên trì trong trách vụ cao cả nhưng rất đòi hỏi có việc phục vụ cho sự thật. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tham dự viên cuộc tọa đàm, hãy đề ra một đường lối chính trị đích thực về văn hóa, biết quan tâm duy trì những căn cước văn hóa thường bị hăm dọa bởi những thế lực kinh tế và chính trị. Nhắc lại dung mạo của vị tiền nhiệm mình, Đức Benedicto thứ 16 quả quyết rằng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã luôn luôn nhấn mạnh đến chỗ đứng trung tâm và không thể thay thế được của con người, và phẩm vị căn bản của con người là nguồn mạch cho những nhân quyền không thể bỏ đi được. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, thách thức thường hằng của giáo hội là rao giảng sức mạnh giải phóng của tin mừng cho mọi người, và giáo hội thực hiện sứ mạng này với sức mạnh riêng của mình là sức mạnh tinh thần. Được biết, từ năm 1952 đến nay, Tòa Thánh là quan sát viên thường trực tại tổ chức UNESCO. Cũng tin Vatican, hôn nhân và gia đình là điều cần thiết để phát triển xã hội và thông truyền đức tin. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quả quyết như thế. Trong bức thư gửi cho Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, để xác nhận quyết định trước đây của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi tháng 2 vừa qua, muốn triệu tập cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại thành phố Valencia, bên nước Tây Ban Nha. Bức thư của Đức Kính Cha Benedicto thứ 16 đã được Đức Tổng giáo mục Tổng giáo phận Valencia công bố hôm Chủ nhật vừa qua 29 tháng 5, ngày lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Trong bức thư, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 còn quả quyết rằng, khi duy trì chương trình của Thiên Chúa, giáo hội không thể nào thiếu sót trong bổn phận rao giảng rằng hôn nhân và gia đình là điều không thể nào thay thế được và không chấp nhận một hình thức hôn nhân và gia đình theo kiểu nào khác. Để làm cho xã hội có được dung mạo nhân bản, tất cả các quốc gia không thể nào làm ngơ trước giá trị đáng quý của gia đình được thiết lập trên hôn nhân. Giao ước hôn nhân mà bởi đó một người nam và một người nữ kết thành đời sống chung. Giao ước hôn nhân này tự bản chất được hướng đến điều tốt cho đôi bạn, đến việc truyền sinh và việc giáo dục con cái. Giao ước này là nền tảng của gia đình, là phần gia tài và là công ích của nhân loại. Được biết, cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình sẽ diễn ra trong tuần lễ thứ nhất của tháng 7 năm 2006, theo chủ đề Sự thông truyền đức tin trong gia đình. Nhắc lại chủ đề này trong bức thư của mình, Đức Benedicto quả quyết rằng, gia đình Kitô ngày nay hơn bao giờ hết, có một sứ mạng cao cả và không thể tránh né được, sứ mạng thông truyền đức tin. Sứ mạng này đòi buộc sự dấn thân cho Chúa Kitô, đứng đã chết và đã phục sinh, vừa đồng thời đòi buộc sự hội nhập vào trong cộng đoàn giáo hội. Các bậc làm cha mẹ là những kẻ rao giảng phúc âm đầu tiên cho con cái, hồng ân quý giá của Thiên Chúa tạo hóa ban cho. Bắt đầu với việc dạy cho con cái biết những lời kinh đầu tiên, và như thế được tạo ra một bầu khí luân lý, ăn rễ sâu vào trong thánh ý của Thiên Chúa. Trong bầu khí này, con cái được lớn lên trong những giá trị nhân bản và Kitô, là những giá trị làm cho đời sống con người có được ý nghĩa.
Tin Việt Nam. Cộng đồng tín hữu Công giáo tại giáo xứ Chợ Đuổi, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã đón mừng lễ mình máu thánh Chúa Kitô bằng nghi thức rước kiệu mình Thánh Chúa và thánh lễ trọng thể, cùng với hoa tươi được trải thảm trên cung thánh và khắp sân nhà thờ. Thánh lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, đỉnh cao của năm thánh thể, đã diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng Chủ nhật 29 tháng 5 tại nhà thờ huyện sĩ, giáo xứ Chợ Đuổi, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, trong bầu không khí ấm cúng và thiêng liêng, với khoảng 4.000 tín hữu Công giáo, gồm tu sĩ và giáo dân, cùng hiệp thông với hai vị linh mục trong giáo xứ mừng lễ. Để chuẩn bị cho ngày lễ này, mỗi gia đình Công giáo trong giáo xứ đã cùng nhau góp hoa tươi và làm thành một thảm hoa với các biểu tượng kinh thánh như một cách diễn tả mầu nhiệm thánh thể. Tin Hoa Kỳ. Một quan tòa tại tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ, đã ra phán quyết rằng các phạm nhân nghiện rượu hay ma túy không phải ngồi tù hay đi các trung tâm phục hồi, mà phải đi tham dự các nghi lễ phụng vụ. Một số người cho đây là vi phạm sự tách biệt giữa tôn giáo và quốc gia. Chánh án Michael Carpenter, năm nay 50 tuổi, là một người Kitô giáo đạo đức, tuyên bố là muốn giúp những người phạm lỗi lầm và gia đình họ. Ông nói thêm như sau: "Tôi không nghĩ đây là điều vi phạm sự phân biệt giữa giáo hội và nhà nước. Tôi chỉ nói tham gia nghi thức phụng vụ. Tôi đâu có nói giáo hội hay nhà thờ." Ông cũng nêu ra các trường hợp phổ biến trên toàn quốc Hoa Kỳ là tòa án bắt những kẻ phá hoại tài sản công cộng như viết bậy bạ trên tường phải đi sơn lại những bức tường đã bị vẽ. Các chuyên gia luật pháp thì cho rằng chưa thấy có vị quan tòa nào bắt phạm nhân phải đi nhà thờ thay vì ngồi tù. Ông chánh án Carpenter từ xưa đến nay đã cho phép hơn 50 trường hợp nghiện rượu hay nghiện ma túy đi nhà thờ thay vì ngồi tù. Tuy nhiên, người ta chưa biết rõ kết quả của phương pháp giáo dục này là các nạn nhân có cải tà quy chánh hay không sau thời gian tham dự nghi thức phụng vụ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, giới thiệu một điểm giáo dục trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Tình Thương Thánh An Tôn, trong khuôn viên nhà thờ Thánh An Tôn ở cầu Ông Lãnh, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Năm tuần qua, ngày 26 tháng 5, tại khuôn viên nhà thờ Thánh An Tôn, cầu Ông Lãnh,
đã diễn ra lễ bế giảng đơn sơ của trường Tình Thương Thánh An Tôn do cha Trần Thế Minh, dòng anh em hèn mọn, làm chủ nhiệm trường. Nhân sự của trường Tình Thương này chỉ có một giáo viên phụ tá kiêm thư ký văn phòng và 7 giáo viên đứng lớp. Sân khấu buổi lễ là bậc tam cấp trước cửa nhà thờ, với một tấm vải đỏ đơn sơ với dòng chữ lễ tổng kết năm học 2004-2005, cùng tấm bảng viết vấn chương trình buổi lễ. Khác với bao ngôi trường khác ở thành phố Sài Gòn này, kết quả tổng kết không quen thuộc như đã từng thấy trên các chuyên trang giáo dục hiện nay. Nhan nhản những con số 90%, 95% học sinh xuất sắc, giỏi, thậm chí 99,9% cao chót vót. Theo báo cáo tổng kết, thì đầu năm trường nhận vào 158 em, cuối năm còn lại 126 em, từ mẫu giáo đến lớp 5. Hầu hết lớp nào cũng có một số em bỏ cuộc với các lý do bỏ học, chuyển trường, đi làm mưu sinh, học yếu, bị kỷ luật. Kết quả tổng kết được thể hiện bằng tỷ lệ 31% học sinh giỏi, 45% học sinh khá, 20% học sinh trung bình và 4% học sinh yếu. Tuy là trường Tình Thương, nhưng theo tổng kết của nhà trường, thì chương trình giảng dạy theo hệ chính quy, các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, đánh giá đúng thực lực của từng học sinh. Một số em ý thức học tập rất giỏi, tuy nhiên cũng còn một số em lười học và vi phạm kỷ luật. Năm nay, trường Tình Thương có 10 học sinh bước qua ngưỡng cửa tiểu học, so với con số đầu năm là 12 em. Các em có học bạ nghiêm chỉnh và được thi và cấp bằng ở một trường nhà nước để có thể tiếp tục bước vào lớp 6 như bao học sinh khác. Các em đã nhận được phần thưởng tuy không có giá trị cao, nhưng thực sự vui mừng vì đó là cố gắng nỗ lực của từng em đạt được. Không áo thụng màu mè như một số trường tiểu học làm lễ tốt nghiệp cho các em ra trường, các em lớp 5 ở đây chỉ đơn giản được trao những vương niệm bằng hoa trong niềm vinh dự của bài hát hoan hô của toàn thể học sinh trong trường. Đó là những con số thể hiện thực trạng của một ngôi trường qua 14 năm tồn tại. Chỉ cần 31% học sinh giỏi, 45% khá, tôi đã thấy nét rạng rỡ hân hoan trên khuôn mặt của các cô giáo và cha chủ nhiệm khi nói đến kết quả này. Vì đó là kết quả thực, và kết quả này thực sự cao so với nhiều năm trước. Sống ở đất Sài Gòn phồn hoa đô hội, với giá cả ngày càng đắt đỏ, mọi thứ đều tăng vọt. Ít ai có thể ngờ rằng, tại một ngôi trường, 500 đồng lẻ lại có giá trị thật sự. Theo báo cáo tổng kết của cô Cúc, phụ tá cha chủ nhiệm kiêm thư ký trường, thì từ năm học 2004-2005 này, được sự giúp đỡ của ân nhân, trường Tình Thương đã bắt đầu tổ chức bồi dưỡng cho các em học sinh giữa giờ chơi, mỗi khẩu phần trị giá 500 đồng. Khẩu phần có thể là một trái chuối, một vài cái bánh, mẩu kẹo hay gì đó làm cho các em đỡ đói, nhằm giúp các em nhỏ có sức học tiếp khi nắng đã bắt đầu lên cao gần giờ trưa nóng nực của Sài Gòn, bởi vì có rất nhiều em nhà nghèo làm gì có tiền ăn sáng để no bụng. Đây là ước vọng của cha Clement từ nhiều năm trước, nhưng đến năm học này ngài mới thực hiện được. Vì tuy 500 đồng là con số nhỏ nhoi, nhưng trung bình trong năm học này trường có 130 em, vị chi là phải tốn 15.210.000 đồng mỗi năm. Khoảng 1.000 Mỹ Kim không phải là con số nhỏ đối với ngân sách từ bàn tay nhân hậu của các ân nhân đóng góp. Trong khi đó, nhà trường nhận các em vào học miễn phí và chăm lo cho các em đủ thứ, từ sách tập, dụng cụ học tập, đồng phục, không thiếu thứ gì như bao ngôi trường khác. Cha chủ nhiệm trường Tình Thương Thánh An Tôn đã đưa ra lời nhận xét trong buổi tổng kết năm học với những lời đơn sơ, những lời khuyên chân tình của người chủ nhiệm ngôi trường sau một năm học. Hôm nay, tôi cảm ơn sự hiện diện của thầy Thiện Triệu. Thầy chính là tổ phụ của trường Tình Thương hôm nay. Với rất nhiều công sức, rất nhiều tình thương, với những yêu cầu rất là khó khăn, thầy đã can đảm, đã cố gắng để thuyết phục các em có hoàn cảnh rất là đặc biệt trong khu vực cầu Ông Lãnh này đi học, để hôm nay đây, trường Tình Thương đã đi vào nề nếp như đã trình bày trong kết quả của năm học. Phải nói rằng, các em học rất tốt và hạnh kiểm cũng rất tốt, đành rằng ở đâu cũng có những em lười học, những em chưa cố gắng, nhưng đó là tật xấu cố hữu của con người. Trường nào cũng có thôi. Nhưng nếu so sánh với quá khứ, những ngày cách đây không bao lâu, chừng 2 năm thôi, khi các em đi học ở trường này, các em còn đem theo dao găm trong cặp để bảo vệ nhau, để tự vệ và để gây xáo trộn trong nhà trường. Tôi còn giữ lại con dao găm mà chúng tôi đã tịch thu của các em, cũng như một vài thanh sắt mà các em mang theo để tự vệ. Về vấn đề học tập, trước đây không bao lâu, các em còn vi phạm nội quy trường Tình Thương, nhưng ngày nay, dưới sự chặt chẽ, vấn đề bỏ học rất hiếm. Cũng có, nhưng mà rất hiếm, và kết quả học tập cho thấy rằng các em đã đi vào nề nếp. Có một điều rất là cảm động mà tôi thán phục các em, và cũng như biết ơn các cô đã tập cho các em được. Đó là có người nói với tôi, hay nói đúng hơn, các cô nói với tôi rằng, trong giờ bồi dưỡng giữa giờ, thì các cô để thực phẩm cho các em tự động đến lấy ăn. Sau khi đã nhắc các em là mỗi người được một quả chuối hay là 2 cái bánh, các em mỗi người tự động đến lấy khẩu phần ăn của mình mà không bao giờ lấy thêm. Đó là điều thật cảm động. Của ăn không đáng gì, nhưng tinh thần kỷ luật đã đạt được kết quả. Để được như vậy, nhờ các em đã được nhắc nhở nhiều và các em đã chấp nhận sự giáo dục, sự huấn luyện của nhà trường. Và đó chính là điều tôi muốn chia sẻ. Điều mà tôi đã nhắc các em từ nhiều năm qua và tôi xin nhắc lại là con người có 2 mặt, học tập và kỷ luật. Học cũng như một người thợ nề xây một bức tường, viên gạch nào cũng cần, viên gạch nào cũng quý, không phải bỏ viên gạch nào, mà viên gạch nào cũng phải tốt thì cái tường mới bảo đảm. Quan trọng là phải học từng ngày, từng giờ, từng môn một. Bởi vậy, mất căn bản nhiều khi không thể cứu vãn được. Việc học mất căn bản là rất nguy hiểm. Nếu lười học không phấn đấu, bài học bài bỏ, thì càng lên trên, càng chới với, càng lên trung học, càng lên đại học, thì chỉ có cái bằng giả thôi, chứ thực lực học lực không có. Chúng tôi chỉ nhắc các em một điều mà tôi xin lặp lại là, các em cần đến đây để học. Chúng tôi yêu thương các em, chúng tôi lo lắng cho các em, chúng tôi xin tài trợ để các em khỏi phải đóng tiền học, nhưng chỉ xin các em có 2 điều, đó là học và không quậy phá. Sau lễ bế giảng, tối ngày 26 tháng 5, trường Tình Thương Thánh An Tôn đã trích ngân sách để tưởng thưởng cho các em đạt thành tích tốt trong học tập, được đi nghỉ mát ở Nha Trang 2 ngày 1 đêm. Trong dịp tháp tùng cùng đoàn đi du lịch này, tôi không khỏi thán phục và chứng kiến tính kỷ luật của các em, biết tự quản tập thể dục buổi sáng khi các cô còn lo buổi điểm tâm cho các em. Các em tự dọn dẹp vệ sinh mỗi khi dùng xong bữa, biết cùng mời cha chủ nhiệm và các cô giáo trước khi ăn, và biết chào hỏi lễ phép những người được giới thiệu, biết cảm ơn cha sở An Tôn Vĩnh Phước trước khi lên đường về Sài Gòn. Điều mà không phải trẻ nhỏ và thậm chí người lớn nào cũng làm được. Vâng, có một ngôi trường như thế giữa Sài Gòn tráng lệ, có những người thầy cô như thế, và có những việc tưởng chừng nhỏ nhoi như thế. Đáng trân trọng và nhân rộng đường lối giáo dục của ngôi trường này biết bao, để mong rằng trẻ thơ Việt Nam sống trong hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, được hưởng sự giáo dục căn bản từ bé để bước vào đời. Xin trân trọng gửi lời tri ân tới tất cả ân nhân và dòng anh em hèn mọn đã giúp đỡ và nuôi dưỡng ngôi trường này. Sài Gòn Ngày Quốc tế Thiếu nhi, mùng 1 tháng 6 năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Nỗi lo và gia tăng lòng tự tin. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong cuộc trao đổi với bác sĩ Howard Cutler, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong, đã gợi lên một phương thế giúp thắng vượt được sự lo lắng mà dường như không ai có thể thoát khỏi. Ngài nói rằng nếu, khi đối đầu với sự lo lắng, chúng ta đã tìm ra được một giải pháp, chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Nhưng giả như chúng ta chẳng tìm được một liều thuốc nào để chữa trị, thì chúng ta cũng chẳng cần phải lo lắng nữa. Điều thuốc mà nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng muốn nhấn mạnh là phải có một động lực. Động lực là điều mà tâm lý học Tây Phương ngày nay muốn đề cao. Nhưng khi nói đến động lực, tâm lý học Tây Phương thường chỉ nghĩ đến một sự thúc đẩy mạnh để tìm kiếm sự thành công, tiền bạc hay quyền lực. Trái lại, khi nói đến động lực, Đức Đạt Lai Lạt Ma nghĩ đến sự tử tế và lòng cảm thông. Theo nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, đây phải là động lực thúc đẩy và hướng dẫn mọi hành vi của con người. Càng được thúc đẩy bởi lòng vị tha, con người càng không cảm thấy sợ hãi khi đối đầu với những hoàn cảnh khiến phải lo lắng thái quá. Nhưng ngay cả trong những cảnh huống bình thường của cuộc sống, nếu động lực của chúng ta là thành thật, chúng ta cũng có thể hạ giảm được những lo lắng thường ngày. Đối với nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, sự thành thật là một liều thuốc rất hữu hiệu để thắng vượt sự lo lắng và tạo lòng tự tin. Nhưng theo Ngài, thành thật đích thực cũng đồng nghĩa với khiêm tốn. Trong tâm lý học Tây Phương và văn hóa Tây Phương nói chung, người ta xem thường nhân đức này. Người ta cho rằng sự khiêm tốn là một cản ngại cho việc phát triển lòng tự tin. Quả thật, lòng tự tin là một yếu tố cần thiết cho sự thành công. Thiếu lòng tự tin, con người không dám bắt tay vào việc và như vậy không thể đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Nhưng trong thực tế, lòng tự tin và tính kiêu ngạo thường dễ quyện vào nhau và lẫn lộn vào nhau. Con người có đủ cơ sở để tin tưởng ở khả năng của mình. Đây là một lòng tự tin chính đáng. Trái lại, có người không có khả năng, mà vẫn tự cho mình có khả năng. Đây là một thứ tự tin không nền tảng. Nó cũng đồng nghĩa với kiêu ngạo. Sự tự phụ và kiêu ngạo luôn dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Nói đến tự tin là nói đến cái tôi. Có những người chỉ nghĩ đến cái tôi và chỉ muốn thực hiện những quyền lợi và ước muốn của cái tôi, mà hoàn toàn không đếm xỉa đến quyền lợi và phúc lợi của người khác. Đối lại với cái tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân trên đây, là cái tôi chỉ biết quan tâm đến người khác và ước mong phục vụ người khác. Để thực hiện ước muốn phục vụ, con người cần phải có ý thức mạnh mẽ về cái tôi. nghĩa là cần phải có lòng tự tin. Chỉ có lòng tự tin như thế mới dẫn đến những hậu quả tích cực mà thôi. Và chỉ có một lòng tự tin như thế mới thành thật mà thôi. Lòng thành thật và tự tin gắn liền với nhau. Lòng thành thật luôn có hai hướng, một là bản thân, hai là tha nhân. Thành thật thật sự là thành thật với chính mình và thành thật với người khác. Càng thành thật với bản thân và càng cởi mở với tha nhân, con người càng ít sợ hãi, vì không còn phải lo lắng về việc người khác có biết về mình hay không. Không sợ hãi và thành thật có thể là một khí giới hùng mạnh để chống lại thái độ thiếu tự tin. Đức Đạt Lai Lạt Ma tin rằng, lòng thành thật có thể là một liều thuốc chống lại những trạng thái tiêu cực. Nhiều cuộc nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng, những ai có một cái nhìn chính xác về mình là những người tự tin hơn những ai ít hiểu biết hay biết mình một cách không chính xác. Biết mình một cách chính xác cho nên, nhà lãnh đạo tinh thần luôn tỏ ra khiêm tốn. Ngài tâm sự như sau. Khi tôi biết rằng mình không thể làm phép lạ, thì điều đó không hề làm tôi mất tự tin, bởi vì tôi đã không hề tin tưởng rằng tôi có khả năng ấy. Tôi không bao giờ chờ đợi rằng mình có thể làm những việc như các vị đã được giác ngộ. Do đó, khi người ta đến xin tôi chữa bệnh cho họ hay làm một phép lạ hoặc là một điều tương tự, thay vì cảm thấy mất tự tin, tôi lại càng cảm thấy tự tin hơn là khác. Tôi nghĩ rằng, nói chung, khi ta thành thật với chính mình và với người khác về con người của mình, hay về điều mình không có khả năng, ta sẽ không cảm thấy mất tự tin. Sau nhiều năm theo dõi các sinh hoạt và cuộc sống của Đức Đạt Lai Lạt Ma, bác sĩ Cutler nhận thấy rằng, Ngài quả là một con người luôn sống thật với chính mình và với người khác. Là một diễn giả thu hút nhiều người, nhưng biết bao nhiêu lần trước đám đông, khi người ta đặt câu hỏi, Ngài rất thường lắc đầu thú nhận, tôi không biết. Không giống như các bậc khoa bảng hay các chính trị gia và những người đang nắm quyền lực trong tay, Ngài không bao giờ cảm thấy bối rối khi phải nhìn nhận sự thiếu hiểu biết của mình. Ngài không bao giờ trả lời nước đôi hoặc tránh né vấn đề để che giấu sự thiếu hiểu biết của mình. Trái lại, xem ra, Ngài tỏ ra thích thú khi gặp một câu hỏi khó khăn mà Ngài không tìm được câu trả lời. Có lần, trong khi giải đáp một đoạn rất khó hiểu trong kinh điển của Phật giáo, Ngài lây hoay một lúc mà không làm sáng tỏ được, rồi bật cười thành tiếng và nói, tôi lẫn lộn. Thôi chúng ta cứ tạm ngưng ở đây. Thấy thính giả cũng cười, nhà lãnh đạo tinh thần lại càng cười lớn hơn rồi giải thích. Chuyện của chúng ta thì cũng giống như một người già đang ăn. Người già thì chẳng còn răng để mà ăn, cho nên điều gì nhẹ thì nuốt, mà điều gì cứng thì nhả ra. Nói xong, Ngài cười lớn hơn. Thôi, chúng ta tạm ngưng tại đây. Với nụ cười ấy, Ngài chẳng bao giờ cảm thấy bị lung lay trong niềm tự tin của mình. Với thái độ thành thật, khiêm tốn và trầm tĩnh trên đây của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về người Chúa chọn. Lịch sử tôn giáo trên thế giới có nhiều vấn đề phức tạp. Một trong những vấn đề rất phức tạp là vấn đề nhân sự. Riêng trong các tôn giáo cùng tôn thờ một Thiên Chúa, vấn đề nhân sự tới nay vẫn là vấn đề khó hiểu. Hội Thánh Công giáo xác tín rằng, những vị lãnh đạo của mình là những người được Chúa tuyển chọn. Hội Thánh Do Thái, Hội Thánh Chính Thống, Hội Thánh Anh Giáo, các Hội Thánh Tin Lành cũng xác tín không kém. Những người lãnh đạo của mình là những người được Chúa tuyển chọn. Nhưng, trên thực tế, đã từ lâu cho tới bây giờ, những vị lãnh đạo này của các hội thánh, tuy cùng tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, nhưng vẫn chia rẽ nhau, không thể làm thành một hội thánh duy nhất. Thực tế đó thật đau buồn. Ngay chính trong Hội Thánh Công giáo, cũng đã có thời lũng củng về nhân sự. Có thời hội thánh được cai trị bởi ba vị giáo hoàng cùng lúc. Vị nào cũng tự coi mình là người Chúa tuyển chọn. Có một thời, vị đứng đầu hội thánh đã rất yếu đuối, chịu quyền lực gia đình Borgia điều khiển, thao túng, gây nên bao gương mù đồi trụy. Vị đó là Đức Alexandro Đệ Lục, từ năm 1492 đến năm 1503. Ngài cũng tự coi là người được Chúa tuyển chọn. Thế mới khốn khổ cho hội thánh chứ. Tại Việt Nam hiện nay, vấn đề truyền chức và bổ nhiệm các linh mục, giám mục phải được chính quyền chấp thuận. Yếu tố đó là quan trọng, không thể thiếu. Vì thế, có nơi, có thời, ta nên coi việc nhân sự được Chúa chọn là một vấn đề hết sức tế nhị, để tránh những lạm dụng và hiểu lầm. Vấn đề đang chuyển biến. Tôi thấy, tại Việt Nam hôm nay, con người giáo sĩ, tu sĩ và các tông đồ giáo dân đang bước vào những luồng ảnh hưởng lớn. Những luồng ảnh hưởng này, một phần do cách sống của xã hội mới, một phần do bầu khí tôn giáo không tỉnh thức, bị lôi kéo vào cơn lốc tục hóa rất mạnh, một phần do não trạng mới của con người thời đại mới. Những luồng ảnh hưởng lớn này đang thay đổi con người môn đệ Chúa Kitô một cách nhẹ nhàng, tinh vi, nhưng sâu xa. Để phân định xếp loại, tôi lấy lời Chúa Giêsu phán sau đây làm tiêu chuẩn. Thầy là cây nho, các con là cành nho. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 5. Theo tiêu chuẩn lời Chúa trên đây, tôi thấy ba loại người môn đệ Chúa đang sống tại Việt Nam hôm nay. Một loại là những ai gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, họ như cành nho gắn chặt vào thân cây nho, gắn bó một cách tuyệt đối. Một loại là những ai có phần nào gắn bó với Chúa Giêsu, nhưng hời hợt, không tuyệt đối. Họ giống như cành cây đang gãy từ từ. Một loại là những ai đã thực sự lìa xa Chúa Giêsu. Họ như cành đã khô héo, bị cắt đi, hoặc tự rơi rụng xuống. Điều đáng ngại là ba loại này thường không hiện rõ bản chất thực ra bên ngoài. Bề ngoài có vẻ còn mang hình thức đạo đức hơn kém, như nhau, nhưng bên trong lại rất khác nhau. Chính điều đó có khả năng lừa dối người khác, và cũng có khả năng lừa dối chính mình. Trong một tình hình mà vấn đề người Chúa chọn đang chuyển biến mau lẹ, tôi rất được an ủi khi nhìn vào Đức Mẹ Ngài Truyền Tin. Đức Mẹ Maria được Chúa chọn. Phúc âm cho Thánh Luca thuật lại vắn tắt biến cố Chúa chọn Đức Maria làm mẹ đứng cứu thế. Nơi Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 26 đến 38. Qua tường thuật này, tôi thấy mấy chi tiết sau đây. Thứ nhất, Đức Mẹ nhận thức một cách chắc chắn
mình là người được Chúa chọn, do sự Đức Mẹ được thấy Tổng lãnh Thiên thần Gabriel hiện ra với mình. Mắt Đức Mẹ nhìn thấy rõ, tai Đức Mẹ nghe thấy rõ, nội dung Chúa gọi đến Đức Mẹ cũng thật rõ. Thứ hai, Đức Mẹ Maria đón nhận sự Chúa chọn mình với lòng lo sợ và tâm thức hoàn toàn bất ngờ. Thứ ba, Đức Mẹ được trấn an bởi lời Tổng lãnh Thiên thần quả quyết rằng Thiên Chúa ở cùng mẹ, và phép lạ Chúa Thánh Thần sẽ phủ xuống mẹ. Điểm thứ tư, Đức Mẹ nói lời xin vâng với tất cả lòng khiêm nhường phó thác, chỉ vì tin vào lời Chúa, chứ đâu có biết tương lai sẽ ra sao, mình phải hoạch định chương trình cho ơn gọi thế nào. Điểm thứ năm, Đức Mẹ rất kín đáo, âm thầm, coi chức năng làm mẹ đến cứu thế như một trách nhiệm. Thánh Giuse cũng không được Đức Mẹ tiết lộ cho biết ơn Chúa dành cho mẹ. Nếu bà Isabella không lên tiếng trước, thì chắc Đức Mẹ cũng giữ kín ơn đặc biệt đó trong cõi lòng khiêm cung của mình. Điểm thứ sáu, thái độ kín đáo, âm thầm, khiêm tốn, rất ăn hợp với đường lối cứu độ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu từ giây phút xuống thai trong lòng Đức Mẹ cho tới khi phục sinh lên trời, luôn đi theo con đường khiêm tốn, âm thầm, kín đáo. Chính qua con đường đó, Chúa Kitô và Đức Mẹ đã mặc khải tình yêu hiến tế, luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha, chứ không theo ý riêng mình chút nào. Khi nhận thấy con đường cứu độ là như thế, nhất là khi thấy Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã cứu nhân loại theo con đường đó, tôi nghĩ rằng hội thánh ta trong hiện tại và tương lai chắc cũng phải được cứu độ bằng con đường như thế, và nhờ những nhân vật theo gương Chúa Giêsu và Đức Mẹ như thế. Vì thế, tôi tha thiết ước mong mọi người trong hội thánh Việt Nam thêm lời cầu nguyện cho hội thánh, để hội thánh toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng luôn luôn được phục vụ, hướng dẫn bởi những người được chính Chúa tuyển chọn thật sự và rất trung tín với ơn được tuyển chọn. Tình hình đang có nhiều chuyển biến phức tạp và bất ngờ. Xin Chúa thương giúp chúng ta biết cách bảo vệ hội thánh. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về người Chúa chọn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hành động Giêsu cho bạn niềm vui là chủ đề của ngày hôm nay. Trong cuốn sách tựa đề Xin đừng xa nhau nữa của cha Bernard Haring kể lại câu chuyện về lòng thương cảm của một tín hữu đối với cậu bé như sau. Cách đây ít năm, nhóm thương gia nọ ở Milwaukee đi dự một cuộc hội nghị bán hàng tại Chicago. Trước khi đi, họ hứa trước với các bà vợ rằng họ sẽ về nhà kịp thời cơm tối. Nhưng rồi cuộc hội nghị kéo dài và kết thúc trễ hơn dự kiến. Họ vội vã phóng tới nhà ga, vé tàu cầm sẵn trên tay. Khi đi nhanh qua lối vào, một người trong họ vô tình tông vào một quầy trái cây, làm những trái táo đổ nhào tung tóe. Tất cả họ bỏ đi thẳng, phóng lên tàu, dù trong lòng hơi áy náy, xấu hổ. Tất cả chỉ trừ một người, người ấy đứng lại, xót xa nhìn cậu bé khổ chủ của quầy trái cây, đã đổ xòa trên khắp lối đi, ông quay ra vẫy tay chào tạm biệt các đồng nghiệp của mình, rồi lưu lại cho cậu bé. Đó là một cậu bé 10 tuổi với đôi mắt mù. Người đàn ông ngồi xuống, lom khom thu lượm lại những quả táo lăn lóc, một số quả bị trầy xước tím bầm. Ông móc ví nói với cậu bé, cháu cầm lấy 10 đô la này để bù lại phần thiệt hại mà chúng tôi đã gây ra cho cháu. Thành thật xin lỗi cháu. Cậu bé có vẻ bị bất ngờ, lúng ta lúng túng. Khi người đàn ông quay lưng bước đi, ông nghe tiếng cậu bé vọng theo mình. Thưa bác là Giê-xu phải không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, một cậu bé mù đã biết nhận ra bác Giê-xu qua nghĩa cử cao đẹp của một tín hữu. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng, tất cả những việc bác ái chúng ta làm với lòng thương cảm cho anh chị em chúng ta, nhất là những người bệnh hoạn, trẻ em và mẹ quá con côi, đó là chúng ta đang hành động Giê-xu. Như vậy, hành động Giê-xu là gì thưa bạn? Thánh Phaolô đã nói với các tín hữu Ê-phê-sô, phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện. Sống công chính và thánh thiện, tỏ bằng hành động, chính là hành động Giê-xu, vì chúng ta không còn tự mình điều khiển nữa, mà chính Chúa Giê-xu điều khiển chúng ta. Yếu tố quan trọng nhất là chúng ta làm vì Giê-xu, Ngài đang ngự trong tâm hồn chúng ta như trung tâm điều khiển mọi hành động của bộ não và con tim. Thưa bạn, yếu tố nào có thể giúp chúng ta trở nên con người trưởng thành hợp ý Chúa? Thứ nhất, chúng ta phải là người hy vọng. Hy vọng là một hành trình dài trong cả cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của hy vọng khi chúng ta nhìn về tương lai và cùng đích của đời mình. Thánh Phaolô nói, phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-xu Ki-tô từ trời đến để cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Niềm hy vọng và nguồn vui của chúng ta chỉ có thể trong Chúa Giê-xu mà thôi. Quý vị thân mến, điểm thứ hai là duy trì hy vọng. Theo Thánh Phaolô, Ngài cố gắng nhìn về phía trước để chiếm được Đức Kitô niềm vui sung mãn. Người nói trong thơ gửi tín hữu Philippe như sau: những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta. Vì người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô, và được kết hợp với người. Được như vậy, không phải là sự công chính của tôi, sự công chính do luật Môi-se đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao, Thiên Chúa dành cho kẻ được Ngài kêu gọi trong Đức Giê-xu Ki-tô. Song, dù đạt tới đâu đi nữa, chúng ta cũng cứ theo hướng ấy mà đi. Câu chuyện Cưỡi Rồng Sau Đây của Robert Wicks kể về một nữ sinh viên của ông đã trải qua những khó khăn nào để duy trì hy vọng. tôi thăm bà rì tôi tại một nông trại nhỏ miền Bắc Ireland. Đó là mùa đông cằn cỗi, lạnh lùng, cũng giống như tâm trạng của tôi lúc đó. Chúng tôi cùng nhau bước đi trên mảnh đất đen thẫm, đầy tuyết đông lạnh. Bà nhìn tôi mỉm cười, xin tôi quỳ xuống, nhắm mắt lại và đặt hai tay trên đất cóng lạnh. Bà nói như trong hơi thở, con hãy cảm nhận sức sống của đất đi con. Tôi không cảm thấy gì cả, tôi cho bà hay. Bà lại nói thì thầm vào tai tôi, con hãy lắng nghe sức sống của lòng đất. Tôi làm theo và cho bà biết rằng tôi không nghe thấy gì hết. Khi tôi đứng dậy, hai tay bà nâng mặt tôi mỉm cười và nói, con thương của gì, trong khi mảnh đất trơ trội, lạnh lùng và đen đặc, đó là lúc mầm sống đang trồi lên. Khi rì tôi nói lời đó, tôi biết ngay là rì muốn ám chỉ sự đau khổ nội tâm mà tôi đang trải qua. Điểm thứ ba, thái độ biết ơn. Nền tảng thánh đức của người Công giáo là luôn sống biết ơn. Làm sao chúng ta có thể là người hy vọng khi chúng ta không sống với thái độ biết ơn? Vì biết ơn là bạn đồng hành với hy vọng. Nhưng để được sống biết ơn, chúng ta nên tìm hiểu và đi sâu vào tận đáy hồn mình. Một số người gọi sự đi sâu này là chạm vào tim đen của mình. Khi con người sẵn sàng mở rộng tim đen để nhận ánh sáng của ơn huệ, tức khắc họ nhận ra sự yếu hèn, tội lỗi của mình và xin ơn tha thứ. Sự đau khổ của tội lỗi và niềm vui được tha thứ hợp lại biến thành sự biết ơn, và đồng thời họ hiểu được ý nghĩa của hy vọng xuất phát từ đâu. Nữ tu Mary MacKillop, vị sáng lập dòng nữ tu Thánh Giuse tại Úc, khi bị giám mục sở tại đuổi bà, không cho sống với chị em, chỉ vì ngài muốn chiếm quyền bề trên của bà. Một hành động trái luật hội thánh và cũng do ngài đã phê chuẩn. Trong khi bà chấp nhận và đã được ơn soi sáng, khi bà cảm tạ hồng ân Thiên Chúa với những lời sâu xa như sau. Tôi cảm nhận được niềm vui tuyệt vời. Tôi thấy mình cần Chúa hơn và không thể diễn tả cảm xúc an bình, hạnh phúc như thế nào cho xứng đáng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, hy vọng là chiều hướng của đời sống tinh thần, chiều hướng của trái tim, vì trái tim đã đạt được nguyện vọng của tâm hồn. Hy vọng thực sự đem lại niềm vui cho con người Kitô hữu. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Mahatma Gandhi là người có thể tự hào rằng tôi không nói dối. Quả thật, mặc dù là một nhà chính trị nổi tiếng của nước Ấn Độ, nhưng cả khi phải đối đầu với những thủ đoạn xảo quyệt của thù địch và những âm mưu của phe đối lập, ông cũng không bao giờ nói dối để thụ lợi. Có lần ông đã nói với các phóng viên báo chí rằng, sở dĩ tôi có được đức tính quý báu đó là nhờ sự giáo dục tận tình của mẹ tôi. Mahatma Gandhi kể tiếp. Hồi còn bé, tôi đã một lần nói dối mẹ tôi trong một chuyện nhỏ bé, vì sợ bị mẹ của trách. Thế nhưng, tôi đã không qua được mặt mẹ. Bà biết được sự việc, nhưng vẫn không một lời của trách tôi. Bà chỉ âm thầm nhịn ăn suốt ngày hôm đó. Tôi biết lỗi và đã hết lời cầu khẩn mẹ tôi, nhưng bà cũng không chịu ăn uống gì hết. Tôi năn nỉ mãi, nên cuối cùng mẹ tôi mới chịu nói với tôi rằng, chẳng thà mẹ thấy con chết, còn hơn là thấy con nói dối. Vì khi nói dối, tức là con tỏ ra khiếp nhược, hèn nhát. Cho ra đời người con như thế là cả một sự nhục nhã cho mẹ. Vì thế, mẹ không muốn sống trong sự nhục nhã như vậy nữa. Nghe vậy, tôi lặng lẽ bỏ đi xuống bếp. Tôi đến bên lò lửa, gắp một cục than nhỏ đang cháy hồng, rồi đặt vào lòng bàn tay trái. Tôi nắm chặt cục than nhỏ trong tay, đến bên giường mẹ tôi đang nằm, và khẳng khái nói. Con xin thề với mẹ, là suốt cuộc đời còn lại, con sẽ không bao giờ nói dối nữa. Mẹ tôi liền trỗi dậy, hất tay tôi cho cục than hồng rơi xuống đất. Bà ôm lấy tôi vào lòng, vừa khóc vừa nói. Con đã chân thành hối lỗi. Có như thế, mẹ mới có đủ can đảm và hãnh diện để tiếp tục sống với con. Từ ngày đó, Gandhi không bao giờ thất hứa. Ông không ngần ngại mở bàn tay ra cho người khác nhìn thấy vết sẹo trên lòng bàn tay và nói. Vết sẹo trên tay tôi đây chính là hình ảnh của mẹ tôi. Hình ảnh ấy sẽ không bao giờ mất đi trong tâm trí tôi. Tôi luôn tưởng nhớ đến mẹ tôi như một vị thần phù trợ, để tôi luôn sống ngay thẳng và biết tôn trọng sự thật, biết quý trọng danh dự của chính tôi. Quý vị và các bạn thân mến, tội lỗi là kẻ thù của Thiên Chúa và cũng là kẻ thù số một của con người nữa. Tội lỗi, nhất là tội nặng, là thù địch của ơn cứu độ, bởi vì bản chất của tội lỗi là dẫn linh hồn đến cái chết vĩnh cửu. Tội lỗi, bất kỳ nặng hay nhẹ, đều là chướng ngại vật làm cản trở con người tiến tới trên con đường chọn lành thánh thiện. Chúng ta dễ coi thường những tội nhẹ, những khuyết điểm nho nhỏ. Nhưng nếu cứ tiếp tục phạm thản nhiên, chúng sẽ trở thành những thói quen xấu, rất khó khử trừ. Đồng thời linh hồn dần già cũng sẽ trở nên nguội lạnh. Mà nguội lạnh là kẻ thù rất tai hại của sự trọn lành, của những người muốn tiến bước trên con đường thánh thiện. Tội nhẹ và những khuyết điểm nho nhỏ giống như những cây non mới ló đầu mọc ra. Nếu không cương quyết và can đảm nhổ tận gốc rễ, ngay từ lúc còn là chồi non. Nếu cứ lờ đi, coi thường, đợi đến khi đã thành cây vững chắc rồi, sẽ không thể nào nhổ lên được nữa. Mặc dù có chặt cây sát mặt đất, các chồi non vẫn cứ tiếp tục mọc ra từ bên này sang bên khác. Chúng ta đừng quên rằng, tội lỗi đã xâm nhập con người ngay từ khi nguyên tổ nhân loại phạm tội. Vì thế, nơi mỗi người đều có mầm mống tội lỗi. tự nhiên con người hướng chiều về đảng tội, nếu không được ơn Chúa trợ giúp kéo lên. Nếu chúng ta không biết canh chừng để chống trả và làm chủ tội lỗi, thì rồi dần dà tội lỗi sẽ làm chủ và chúng ta sẽ trở thành nô lệ của tội lỗi. Đến nỗi như Thánh Phaolô viết trong thư gửi cho các tín hữu thành Roma. Tôi làm gì, tôi cũng không hiểu. Vì điều tôi muốn thì tôi không làm. Nhưng điều tôi ghét thì tôi lại làm. Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng vì tội lỗi vẫn còn ở trong tôi. Vì thế Thánh Tông đồ Phêrô khuyên bảo và cảnh tỉnh các tín hữu phải luôn sống tiết độ và tỉnh thức. Bởi vì ma quỷ là thù địch của các tín hữu, nó giống như sư tử gầm thét, rảo quanh, tìm mồi để cắn xé. Lạy Chúa, Chúa quá rõ con người yếu hèn biết bao. Chúa là sức mạnh, là đá tảng nơi con nương tựa giữa những phong ba tư bề của cám dỗ và những quyến rũ của tội lỗi. Con không thể nào sống xa Chúa và sống như không có Chúa được, vì chắc chắn là con sẽ ngã quỵ dưới sức nặng của tội ác. Lạy Chúa, con đặt tin tưởng vào lời Chúa. Mặc dù tội con rất nhiều, nhưng sẽ được Chúa tha thứ, vì con ao ước yêu mến Chúa thật nhiều.
Và giờ đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.